ở trong nội bộ chùa thì cho lấy thầy làm sách. Tống Nhân Đạt Tỉnh, tức là anh người Tống đó là Đào Giếng, thì có nhà họ Đinh ở nước Tống đó. Xung quanh nhà họ không có nước, mà cái nguồn nước thì ở rất là xa, cho nên để mà duy trì cái dòng nước nó trên đó, cho nên phải mướn cái người làm công đó, sống ở bên cạnh cái bờ suối, nguồn nước nó trên. Và cái người này nó có cái nhiệm vụ rằng là múc nước cánh nước rất ư là tân khổ, cho nên cái người này á chỉ có làm mỗi một việc đó được thôi, còn ngoài ra bất kể một cái công việc lao động nào của họ cũng còn có thì giờ nào để đâu làm. Thì về sau này thì trong nhà của họ Đinh này mới đào được một cái giếng. Vì vậy đó thì cái người mà gánh nước múc nước đó được gọi về nhà làm những công chuyện nhà. Vì vậy mà họ Đinh này rất ư là hứng thú mà kể chuyện cho dân cư nghe rằng từ hồi tôi đào cái giếng này á thì hệt như rằng là tôi được một người, tôi đào được một người đó. Rồi thì cái người này nghe kể lại cho người khác mà nói rằng là họ Đinh á đào giếng, khi đào giếng á, thì được một người. Rồi cái mà cứ như vậy mà truyền miệng rồi truyền hết người này đến người kia, đến tai của vua Tống thì là thành rằng là họ Đinh khi mà đào giếng á, thì đào được một người. Vua Tống nghe xong cảm thấy là lạ lùng mà hấp dẫn, cho nên phái sứ giả tới nhà họ Đinh bảo là đem cái anh chàng mà đào dưới đất ra được á, đến cho vua xem mặt. Thì họ Đinh mới giải thích là mà làm gì có chuyện đó đâu, mà là tôi nói rằng là tôi từ hồi tôi đào được cái giếng á thì cái người mà làm công mà chuyên môn cánh nước mà múc nước á, từ đó trở đi họ không còn làm việc đó nữa, mà họ về nhà họ làm chuyện khác. Như vậy thì khác nào là tôi được thêm một người nữa đâu. Đầu đôi câu chuyện nó là như vậy thôi. Đấy, thì cái câu chuyện thì người ta cứ chuyển miệng là như thế. Như là Việt Nam nói cái chuyện mà thằng đó mà nó mới đầu nói là nó hắt xì cái bay ra sợi lông á, rồi một hồi nó bảo nó truyền hồi đến cái làng kia mà thằng nào bên làng nọ hắt xì bay ra cả một đàn vịt. Thì Tâm Tàng đưa ra cái ví dụ tương đối là xác thực, tức là ngay ở trong Phật giáo cũng vậy thôi hả. Những cái truyền thống đó là những cái truyền thống mà gọi là truyền khẩu, mới lại truyền truyền hành đó, xong rồi nó thành, rồi Phật tử nó nghĩ là như vậy, rồi cái, những cái người xuất gia đời sau này nghĩ là nó như vậy. Nhưng mà kỳ thật ra nó thì tất cả những cái truyền thống nó như là hồi nãy sư phụ nói đó, đối với lại cái truyền thống thật sự của Phật giáo á, nó xa vời vợi, nó không có giống gì hết trơn à, nó cách xa ghê lắm. Nhưng mà cho dù nó vô lý đi chăng nữa, nhưng mà nó đã thành truyền thống rồi đó, thì tự nhiên nó trở thành linh thiêng. Thành ra cái này cho dù nó vô lý cực kỳ đi, nhưng mà ông vua Tống cũng tin là tại vì dân cả nước nó đồn, thì không lẽ bây giờ nó cả nước nó khủng, nhưng mà sự thật cả nước nó khủng thì cũng vậy. Cái chuyện mà cả chúng sinh khủng là chuyện là dĩ nhiên, là Đức Phật nói mà, Đức Phật điên đảo mộng tưởng đó. Thành ra cũng giống như rằng là Tam Nhân thuyết hổ với nó, mà chuyện mà hổ mà có ở kinh thành là chuyện vô lý, thế mà bây giờ mà nhiều người thuyết đó, mà cái chuyện vô lý đó cũng được tìm, vua cũng tìm. Nếu mà cả thành nó nhao nhao nó nói thì là vua cũng tin thôi. Thành như vậy chứng tỏ rằng là cái vấn đề mà rằng nó vô lý hay là nó không có hợp lý, nhưng mà một khi nó được nhiều người truyền và nó được truyền qua lâu đời lâu tháng thì tự nhiên nó thành chân lý. Đó cũng là cái lý do mà Đức Phật nói cái câu hồi này. Đức Phật, đối với lại Đức Phật là mình chỉ nhìn trên chân lý, chứ mình không phải là nhìn trên ở bất cứ một cái khía cạnh truyền thống nào hết. Cho nên có một thầy cũng nói cái kiểu như thế, nó là cho rằng là mình nói mình là thiền tông, mà nếu mà mình không có theo tổ sư á, tức là mình có cái, theo đúng cái truyền thống của tổ sư á, đại khái giống như là Ngài Tăng San nói á, là không có nhập thử tông á, thì đương nhiên rằng là mình là gọi rằng là bội phản tông môn. Mình là bội phản tông môn. Thì bây giờ cũng cái đó mình có thể dùng câu chuyện trước, câu chuyện này mình biện bạch được. Đó. Tại vì mình phải hiểu lời của Ngài Tăng Sán nói nó khác. Tại vì Ngài Tăng Sán nói rằng là nghĩa là thập phương chí giả gia nhập thử môn, đó là thử tông. Tức là Ngài Tăng Sán nói rằng là tất cả các vị trí giả nó đều lấy cái tinh thần đó, lấy cái tinh thần đó làm cái tông chỉ, tức là lấy cái vấn đề gọi rằng là đó, bất nhị giai đồng, hay là đó, bất chủ nhị kiến, làm cái tông chỉ để tu hành. Ngài Tăng Sán nói như vậy. Còn đây mình á thì lại biến cái tinh thần là không có chủ vô hai đó, mình đây để biến là cái hình thức, có nghĩa rằng là mình cũng phải hét, cũng phải đánh, cũng phải ngồi thiền, cũng phải đói ăn mệt ngủ vân vân, làm theo tất cả mọi cái sự như vậy, thì khác gì cái vấn đề mà mình suy nghĩ rằng là chùa là Phật pháp. Do nơi Phật pháp thành mới phải làm chùa đó. Xong rồi nghĩ chùa đó là Phật pháp, thành ra mình lại phải hiểu trên cái vấn đề như vậy. Nếu mà có một cái hình thức nào đó đó mà thực sự gọi là thiền đó, thì thiền thất bại. Tại vì Ngài Tăng Sán nói mà, cái cảnh giới đó nó còn phải nghĩa là mất hết, tức là vong tuyệt cảnh giới, mà là đến thành cái rằng là gọi rằng là bất kiến biên biểu. Mà tự nhiên bây giờ lại có những cái gọi rằng là hình thức của thiền tông, thì thiền tông hơi hơi bị thất bại. Thành ra như thế nào là cái hình thức của thiền tông? Hình thức của thiền tông nó là cái vấn đề tùy duyên. Mà khi tùy duyên đó thì cái hình thức nó có thay đổi. Còn cái gốc của thiền tông là tùy duyên trên cái căn bản, trên cái tông chỉ nào? Trên cái tông chỉ của bất biến. Bất biến đó có nghĩa rằng là cái mà bất động, và tùy duyên đó là cái vấn đề mà rằng là đó, biến hiện nhưng mà bất động, tức là động đó, nhưng mà bất động. Thành ra nếu mà nói rằng là theo đúng truyền thống của thiền tông là một truyền thống như thế nào, là truyền thống của thiền tông, ai nói truyền thống thiền tông là truyền thống sao? Ngủ quay nói thôi. Truyền thống thiền tông, truyền thống gì? Thống, truyền thống của thiền tông là vô truyền thống. Niệm của thiền tông là vô niệm. Tông của thiền tông là vô tông. Mà chỗ trụ của thiền tông là chỗ vô trụ. Thành ra cái truyền thống của thiền tông thực sự nó là vô truyền thống. Thành ra không có một cái hình thức truyền thống nào hết. Nói cái truyền thống của thiền tông đó là cái truyền thống của cái vấn đề gọi là tùy duyên. Mà tùy duyên thì làm sao có một cái hình thức nào cố định được. Nhưng mà ở cái vấn đề gọi rằng là, gọi là cái vấn đề rằng là, nếu mà truyền thống của thiền tông là một cái truyền thống khác những cái truyền thống khác, thì thiền tông phi thiền tông. Nhưng mà cái truyền thống của thiền tông là vô truyền thống, có nghĩa là truyền thống nào cũng nhiếp ở trong hết. Đó mới là truyền thống của thiền tông thực sự. Còn bây giờ mình đặt để mà mình cáo buộc là người này phải truyền thống, làm không hành động nó đúng truyền thống, cái làm mình động đúng truyền thống của thiền tông, là mình đã tự bóp cổ thiền tông chết ngạt rồi. Mà mình phải hiểu rằng là thiền tông là trên cái vấn đề mà như hôm trước mình học, mà là ngay nhật thường sinh hoạt, có nghĩa là cái pháp nào mà không phải là Phật pháp đó là thiền tông, thì gọi là pháp nào cũng là thiền tông. Thì đó mới là ý chỉ của thiền tông đấy. Thiền tông mang cái tên là thiền tông vậy thôi, cái tên giả danh thôi, còn cái vấn đề thực sự đó là cái vấn đề gọi rằng là nhất tức nhất thiết, mà nhất thiết tức nhất, đó là đoạn chót của tín tâm minh ấy. Nhất thiết pháp giai thị Phật pháp. Mà như vậy thì nhất thiết pháp giai thị, nếu Phật pháp là thiền tông thì nhất thiết pháp giai thị thiền tông. Vậy thì tại sao thiền tông lại có một cái pháp riêng biệt? Như vậy làm sao mà gọi là nhất thiết pháp giai thị được? Thành ra lại học cái giống như là học cái chùa là thay thế cho Phật pháp, thì bây giờ học cái hình thức đó thay thế cho thiền tông. Ngộ nhận. Thành ra tất cả những cái đó là những cái mà ngộ nhận hết. Nhưng nó truyền. Nói ví dụ, nếu mà mình nhìn dưới con mắt của một tay mà nghiên cứu thiền tông đi, không phải là một tay tu hành thiền tông mà là tay nghiên cứu thiền tông đi đó. Thì thiền tông mà bây giờ hiện tại mà dựa vào, là có thể nói là dựa vào cái thanh quy của ngài Bách Trượng, là nhất nhật bất tác, nhất nhật bất tập, là dựa trên tinh thần đó. Mà vì làm sao mà để có cái vấn đề nhất nhật bất tác, nhất nhật bất thực, là tại vì có nông thiền. Và ai là người lập nên nông thiền? Thì nông thiền thời xưa đúng theo cái quy chế mà luật của Đức Phật hồi xưa là không được phép làm ruộng, tỳ kheo không được. Đó là những cái pháp mà di giáo mà Đức Phật dạy. Nhưng mà khi truyền vào thành ra mới nói là Phật pháp hay là thiền tông, nó mới gọi là tùy duyên. Còn nếu không phải như vậy thì chư tổ thiền tông cũng bội phản tông môn, tức là bội phản lại Đức Phật. Tại vì người mà học luật căn bản là hiểu biết những cái điều như vậy. Thế nhưng mình thấy rằng là từ ngài Đạt Ma cho đến ngài Huệ Khả cho đến ngài Tăng Sán đều không lập chùa, đều không cày cấy, đều không có tài sản gì hết. Nhưng mà khi mà y bát nó đến với lại ngài Đạo Tín, thì ngài Đạo Tín sửa hết. Có nghĩa rằng là ngài Đạo Tín là trụ không đi, ngược lại với lại ba vị tổ trước. Rồi ngài Đạo Tín vì là không đi, canh tác có nông thiền, canh tác để tự túc, tự sống, không có dựa vào thí chủ. Rồi truyền đến ngài Hoằng Nhẫn, Huệ Năng Đằng Đằng, càng lúc càng phát huy tinh thần đó. Thế rồi nếu bây giờ mà mình cáo buộc là nếu bây giờ mà một người mà không có làm theo giống hệt như là ngài Lâm Tế hay làm là bội bạc tông môn, thì vậy thì thử hỏi rằng ngài Đạo Tín với ngài Tăng Sán giống nhau hay không? Không giống. Vậy thì ngài Đạo Tín là bội bạc à? Là bội bạn hả? Bội bạn tông chỉ của ngài Tăng Sán. Thành cái vấn đề bội bạn hay không là cái vấn đề là bội bạn một cái tông chỉ chúng. Tại vì tông chỉ của ngài Tăng Sán không phải là vấn đề rằng là không làm chùa, mà bây giờ ngài Đạo Tín làm, đó là ngài Đạo Tín là đi ngược lại với tông chỉ của ngài Tăng Sán. Mà cái tông chỉ của ngài Tăng Sán là cái tông vô tông. Thành ra nếu mình hiểu đúng như vậy thì ngài Đạo Tín không có bội bạn tông môn, không hề bội bạn tông môn một chút xíu nào hết. Còn nếu mình không hiểu như vậy thì mình sẽ thấy, mà nếu mà mình thấy là ngài Đạo Tín mà bội bạn tông môn là bởi vì không có làm giống như là Tam Tổ Đăng Sáng, thì mình mới kết án là những người khác không có làm giống như ngài Lâm Tế là bội bạn, là bội bạn tông môn. Thành như vậy là mình lộn rồi. Tại vì nếu mình kết án những người đó vì họ không có làm giống ngài Lâm Tế là họ bội bạn lại ngài Lâm Tế, thì như vậy nó vô hình chung mình đã tự cáo buộc ngài Lâm Tế. Và rồi cho đến ngài Đạo Tín, tức từ ngài Đạo Tín truyền cho đến ngài Lâm Tế đều là bội bạn tông môn của Đạt Ma Tổ Sư. Tại vì Đạt Ma Tổ Sư đâu có nông thiền nào đâu. Mà từ ngài Đạt Ma truyền cho đến ngài Tam Tổ đó là toàn là Lăng Già không à, truyền Lăng Già Kinh không à, không có Kim Cương Kinh, mà là không có trụ, vô trụ. Mà đến ngài Đạo Tín thì khác hết, thay đổi một mạch Kinh Kim Cương đó, mà không Lăng Già nữa, mà không đi nữa, mà trụ. rồi bội bạn ư? Đấy không giống, mà còn thay đổi. Hồi xưa truyền lăng già, bây giờ bỏ lăng già vậy mà truyền kim cương. Ngài Đào Tín là bắt đầu khai màu kinh kim cương, rồi truyền cho ngài Hoằng Nhẫn, ngài Hoằng Nhẫn truyền cho Huệ Năng, từ đó trở đi là về sau này là toàn là kim cương không nào. Thành ra toàn bộ thiền tông là giống như rằng là ứng dụng của kinh kim cương vậy thôi à, thiền sư nào cũng vậy. Nhưng mà ba vị tổ đầu tiên thì kinh Lăng Già không, mà không có chỗ, không có chùa, ai cũng biết điều đó. Thế về bội bạn á, nếu mình đã không nói rằng mấy ngài đó bội bạn, vậy mình theo ngài Lâm Tế với ngài Đạo Tín thì vậy mình là theo phe bội bạn. Mà mình theo bội bạn, mình bội bạn được, tức là mình bội bạn với lại sơ tổ Đạt Ma, mà đệ tượng của Đạt Ma thờ Trình Dình thờ, nó có làm giống Đạt Ma không? Mà xong tự cáo buộc mình, mà mình cáo buộc mấy người khác là đệ tượng ngài Lâm Tế, để ngài Lâm Tế lên thờ mà không có chịu theo ngài Lâm Tế, mà lúc nào cũng hô mình là Lâm Tế chính tông, Lâm Tế dòng này, Lâm Tế dòng kia, mà không làm theo như Lâm Tế là bội bạn Lâm Tế. Nhưng mà mình có nghĩ rằng là chùa nào cũng để tượng Đạt Ma tổ sư, mình có làm giống Đạt Ma không? Quên. Thành ra trở lại cái vấn đề rằng là bội bạn hay không, thì cái câu đáp của sư phụ nói rồi, mà như vậy ngài Đạo Tín đã không bội bạn ngài Tăng Sán, thì những người sau chưa chắc mà người ta làm không giống ngài Lâm Tế là người ta bội bạn ngài Lâm Tế, chưa chắc. Bội bạn hay không là phải xét ở trên cái vấn đề gọi rằng là cái vấn đề của giải thoát của chân lý. Truyền thống của Phật giáo, Đức Phật chỉ có một truyền thống, Đức Phật không có một cái truyền thống gì khác hết. Đức truyền thống của Đức Phật không phải là truyền thống của Ấn Độ, mà truyền thống của Đức Phật cũng không phải là truyền thống của Trung Hoa, mà cái truyền thống của Đức Phật là vô truyền thống. Tại vì tất cả thế gian này, những cái truyền thống đó đối với lại Đức Phật đều là truyền thống của không hoa với lại huyễn ế. Còn truyền thống của Đạo Phật thực sự là gì? Truyền thống của Đạo Phật thực sự là truyền thống của vấn đề rằng là thượng cầu hạ hóa. Thành ra nếu mà người nào đó mà theo đúng tinh thần thượng cầu hạ hóa thì dưới hình thức nào đi chăng nữa cũng là đệ tử Phật. Tại vì trên cái vấn đề thượng cầu hạ hóa mà Đức Phật thành là phương tiện hữu đa môn. Thành ra đa môn nó đều là truyền thống của Đức Phật hết. Tại vì sao vậy? Tại vì phương tiện hữu đa môn, mà phương tiện nó mà sở dĩ có đa môn chỉ để đi về một con đường gọi là cứu cánh quy nhất lộ. Thành ra vì như vậy truyền thống của Đức Phật nó là truyền thống của cái nhất lộ. Mà vì nhất lộ mà có đa môn, thành ra môn nào mà về cái nhất lộ đó đều là nằm trong truyền thống của Phật hết. Mà truyền thống của Phật không phải chỉ có một môn, nhớ như vậy. Thành ra nếu một người nào nói một môn đó là truyền thống, người đó không hiểu Đạo Phật. Hay là nếu người đó nói thiền tông là một truyền thống trong số những truyền thống như vậy là không hiểu thiền tông. Thành ra mới nói thiền tông là vô truyền thống, bởi vì thử chỉ sang truyền thống nào không phải là truyền thống của thiền tông, tức là đa môn mà quy nhất lộ. Mình nên nhớ giống như Dư Vũ nói, ngài Quan Thế Âm nói là thị hiện 32 thân, đâu phải 32 thân, 32 vô lượng thân, mà một vô lượng thân thì cũng bằng 32 vô lượng thân thôi, làm gì có một vô lượng, hai vô lượng. Nếu mà đã có một vô lượng, hai vô lượng thì sao gọi là vô lượng được? Đã nói là vô lượng là không có 1, 2, 3. Thành ra Quan Thế Âm hiện 32 nhưng mà là vô lượng. Mà nếu mà muốn chơi chữ thì nó là 32 vô lượng thân. Tại vì nội thân nữ thôi là hiện vô số thân nữ ngủ, thân nữ thức, thân nữ sực, thân nữ đi bắn, thân nữ xấu, thân nữ mập, đủ hết á. Tại vì thân nữ có vô lượng thân. Thì đây mình cũng thấy thiền sư khi mà độ chúng sinh á là cũng theo căn cơ. Thành ra có người thiền sư nói thế này, có người thiền sư nói thế kia đó. Thành ra chứng tỏ rằng là đa môn nhưng mà quy nhất lộ. Thành ra nhỏ thì trong cái phạm vi như vậy mà có nhiều môn, lớn thì tất cả những cái môn khác cũng đều nhỏ là cái lớn, lớn là cái nhỏ. Như là kỳ trước học tiểu, tức là đại mà đại tức tiểu, đều là môn hết. mà đã môn nào mà về được cái mà quy nhất lộ á, thì môn đó thuộc về Phật pháp. Mà dưới mắt của Đức Phật thực sự môn nào cũng về hết. Không có môn nào cũng về thì mới nói là nhất thiết pháp giai thị Phật pháp. Mấy môn nào cũng về được hết. Thành thử chính cái như thế đó thì mới hiểu được cái vấn đề nói trên. Cho nên người ta truyền miệng những cái sai, như tâm tàng đấy, ta truyền miệng một cái sai, mà truyền miệng lâu đời, rồi cái sai đó nó thành. Cũng giống như là từ đời ngài Đạo Tín thay đổi, truyền cho đến đời ngài Huệ Năng sán lạn, truyền cho đến ngài Bách Trường nó là rực rỡ huy hoàng, truyền cho đến ngài Lâm Tế là phát triển đến mức cùng cực rồi. Thì từ đó trở đi không còn mạnh hơn được nữa. Thì người ta lấy cái khúc đó, người ta tưởng đâu rằng là thiền tâm có bao nhiêu đó thôi, quên hết phần trên. Mình nên nhớ rằng là ngài Huệ Năng tính ra là tổ thứ 33 đó. Mà coi như là từ ngày 31, 31, 32, 33 là thay đổi thôi. Còn từ 30 trở về trước, người ta quên. Mấy ngày đó hết phải thiền sư, không phải thiền tông. Ngày Long Thọ, ngày Mã Minh, Đằng Đằng, ngày Vô Trước, ngày Thế Thân, bộ không phải là tổ sư của cái mà truyền thừa cho đến đó là quên này. Thành ra Dương Vũ mới nói là cái trí con người nó có giới hạn tính, cái tư duy con người nó có giới hạn tính, nên nó thấy giới hạn thôi, nó thấy một khúc một phần thôi, mà nó không thấy căn nguyên từ Đức Phật ngài Ca Diếp, mà không thấy từ cái căn nguyên như vậy. Thành ra nó tùy duyên, nó tùy duyên. Thành ra khi nó qua đến Đông Độ á, thì nó khác ở Tây Thiên, là tại vì nó tùy theo quốc độ, tùy theo cái gọi thiên thời địa lợi nhân hòa mà nó ứng biến Phật pháp vậy, mà nó thành rằng là ứng phó là phương tiện, vì phương tiện cho nên nó thành đa môn, quên như vậy. Thành ra nó có cái tinh thần là khác. Mình nhìn ngài Huệ Năng hay là ngài Đạo Tín thì khác, không có giống như là ngài Long Thọ, ngài Mã Minh, ngày Vô Trước, ngày Thế Thân, ví dụ như vậy đó. Rồi bây giờ mình nhìn như vậy, mình thấy tổ ở bên Đông Độ, tổ ở bên Tây Thiên khác nhau, nhưng mà không khác. Con mắt của mình dàn trạch rất khác. Con mắt của Đức Phật, của sự truyền thừa đưa cái y bát, nó không khác mảy may nào hết. Thành ra phải hiểu rằng là phương tiện hữu đa môn, đừng có bắt rằng là chỉ có nhất môn quy nhất lộ. Cái đó là bóp cổ chết ngạt Phật pháp. Nó là pháp và phương tiện hữu đa môn. Thành ra những cái mà kết án như vậy mà nói là không phải truyền thống, không phải truyền thống đó, là những cái kết án không chính xác. Tại những cái truyền thống đó là những cái truyền thống truyền miệng đó, bị lệch lạc, giống như cái chuyện truyền miệng này, những nhà họ Tống nó truyền miệng. Thì mình phải nhìn trên những cái cảnh nói trên đó. Bây giờ mình còn ít thì giờ quá, mà cái chuyện này thấy dài phải không? Yeah. Lọc nữa.